Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 1982. Hôm nay là buổi họp mặt mà tôi xin trân trọng mời tất cả ba gia đình chúng ta ngồi lại để kiểm điểm trong bước đầu thực hiện về một nhóm nhỏ để đi tới một viện lớn ở tương lai trong ý nguyện lập lại vô vi chung sống. Chúng ta đã hiểu được chúng ta là con một nhà, con của Thượng Đế. Qua một cơn thử thách, bên trên đã chuyển cho tôi an bài. Các bạn có một cơ hội để chung sống lẫn nhau qua những sự trở ngại trong bước đầu. Vạn sự khởi đầu nan với một nhóm rất nhỏ, nhưng cũng đã ở trong sự nhầm lẫn và chưa hiểu rõ nâng cha đạt. Cho nên chúng ta phải qua một thời gian ngắn cải tạo tư tưởng. Mọi người đã vấp phải và đã nhận sai. Trong đó có sự dí biệt và quan trọng quá vật chất, cũng như quan trọng quá tâm thức sẵn có của mọi người. Cho nên hôm nay tôi lại thay mặt Thượng Đế để kiểm chứng mọi hành động, mọi thành quả của mọi cá nhân. Ban đầu chúng ta người bước vào trong cái thể tổ vô vi thấy rõ rằng cuộc đời không đem lại sự ích gì cho chúng ta, mà chính ta đã tự xảo trá và lực kẹt lại ta quá nhiều. Cho nên chúng ta mới thức tâm bước vào trong thực chất, tìm đường lối tu, để trở về một cộng đồng tâm linh bất diệt. Tôi ở Việt Nam đã thực hiện mãi cho đến ngày hôm nay vẫn ở trong chương trình đánh thức tâm linh để dâng cho Thượng Đế chọn con này. Hôm nay buổi họp mặt gồm có tôi, Đường Thiện, vợ chồng anh Nguyễn Phương Yên, vợ chồng anh Cổ Văn Thuận, bà Tám, bà Trần Tâm và cô Thanh Truyền. Kiến nghiệm từ người trong cơn biến loạn từ Việt Nam rời khỏi và đến nơi xứ lạ quê người. Người thứ nhất, anh Nguyễn Phương Yên đã từ một địa vị của xã hội mưu cầu đem lại sự hòa bình, thương yêu cho đất nước, nhưng không thành đạt được. Nhưng lúc ấy người cũng chưa rõ thiên cơ là gì, đâm ra chán đời, chỉ ước mong làm sao có cơ hội tu học và có cơ hội phát huy khả năng sẵn có của chính mình, xây dựng một cộng đồng mới tốt đẹp, thương yêu, hòa ái. Khi người ngộ pháp siêu thị thấy rõ chân lý phải thực hiện bất cứ gia nào tại quê nhà, người đã bỏ tiền ra mua một đám đất không hợp đồng vì lòng tin, tin cảm lẫn nhau mà thôi. Một vị luật sư coi giấy tờ không có giá trị, cả người đã vượt khỏi cái tiềm thức văn chương tạm bợ đi đời, bước hẳn vào lý đạo, tin người khác, đưa của cho người, cho cuộc mất cũng không, tâm cũng không động, chịu khổ một chút, nhưng mà muốn đem lại cộng đồng tốt đẹp cho tương lai con em có cơ hội ăn học, có một nơi mô phỏng để xây dựng cho người Việt Nam, để gia tăng được kiến thức sâu rộng, giữ vững tình thương và đạo đức. Trong đó có chị Thanh Niên, cũng là một Phật trí thức, đã được cha mẹ vun bồi cho du học, trở về cũng muốn đóng góp một việc gì sẽ đập nước quê hương. Nhưng mà tài năng sẵn có và đạo đức cảm ơn về tu học của mình, nó là không xứng với cơ hoạt tranh chấp giành giật. Cho nên người cũng bắt đầu chán nản về sự ăn thua của thế gian. Cho nên để tìm sự thanh tịnh của Phật, mà đã từng các nhân hình Phật thế gian vào kệ như an vũ đồ niệm. Thì hai tâm thức đó cũng có động chạm với nhau trong cảnh đời để chi để chan ngờ qua đạo. Tâm đạo Pháp và nghe tôi giảng con đường mình phải tự đi. Bắt đầu từ đó tôi đã xác nhận với hai ông bà rằng chúng ta đã chung sống 500 năm về trước. Nhưng mà lúc đó phòng kỹ thuật chưa hiểu được. Nhưng mà lòng chiều mến thống thức của hai người, đối với Đức Phật, đối với chính tôi, sự tin mến tôi và muốn làm sao công hiến một đường lối chính bản thân tôi đã tìm ra. Lúc đó hai người vẫn gặp phải nghịch cảnh của gia đình của hai bên, bên vợ cũng như bên anh em cũng vậy. Không chấp nhận vì tu một con đường không có tổ chức, nhưng mà không hiểu rằng thiên cơ thay đổi, đời mới phải làm việc mới trong tâm thức, chưa ai hiểu được. Lúc đó tôi không có rủ một ai. Chính sự hiện diện của anh chị em ngày hôm nay tôi cũng không đến nhà năn nỉ, chẳng có số người phải đi theo tôi mà tu. Nhưng mà chính người là chất vấn tôi và hỏi những đạo lý cao siêu với trình độ học thức của người vượt mức với trình độ học thức của tôi. Nhưng lúc đó ông trên đã ban ơn cho tôi, cho tôi phúc đáp đầy đủ, tái lập niềm tin của hai vợ chồng, cảnh sống của cuộc đời nghịch thuận thì trên lệch của hai tâm thức, cho nên có thể đi tới sự đổ vỡ. Nhưng lòng tin hiểu được bề trên lần lượt hạ gắn lại. Cho đến ngày hôm nay, ra đến đây thì đã tự lo tu học. Vì thấy mình đối với đời càng ngày càng xa xôi, phần ý thức đã học thâu luận được, nhận thấy không làm phát triển nổi vì tâm thức đã bước vào trong sự chán nản vô cùng, chứ không phải không có tài để kiên cố. Do đó, để tìm ra một chân lý, một lễ sống cho chính mình, hạ mình xuống chịu đựng những sự chê bai, kể cả người thân, cho đến bên ngoài, vợ chồng, đồng, ý niệm, tu, và ước vọng có lập được thiên đường để cứu độ cho nhiều người được tu và độc tu. Nếu Phương Yên là một người hiếu bạc, biết thương yêu bạn, biết xây dựng, biết quý mọi người, có được mong chia sẻ cho bạn, hành đó là hành tội. Kể cả lúc người làm hành nghề luật sư đi cũng không và ăn lắm người ta trong tinh thần chia sẻ giữa anh em. Điều đó là điều quý, sống trong thức bình đẳng. Cho nên ngày hôm nay ra đến đây đã tương ngộ được nhiều bạn bè qua những lời giải thích về tu học, cuộc chán ngán của đường đời, trong đó mọi người cũng có cơ hội tâm diệu, cho nên lôi cuốn được một số người. Kể cả ở quê nhà, lúc cộng sản đến, mọi người cũng nhắc tên người. Khi tôi ra đến đây, lúc ấy gia đình anh chị em không được sống rải trong cuộc sống, nhưng vẫn có lòng đối với tôi viết thơ lên chính phủ. Bộ trưởng của chính phủ này, Canada, đã yêu cầu giúp cho tôi được đến Canada. Vì lòng chiều mến, chứ không phải nhờ tôi và lợi dụng tôi để làm giàu, không có điều đó. Vì đã thương yêu tôi và kính mến tôi từ Việt Nam. Còn phần tôi cũng cảm ơn bác Nghiêm Sư Nghiêm. Có biết là thơ xác nhận chúng tôi là giờ phút này tạm để cho chúng tôi lo. Những niềm xúc động đó tôi vẫn lưu giữ trong tâm. Và anh chị em trong lúc đó rất eo hẹp, gửi một lần mỗi lần 100 đô la, hai lần 200 đô la. Chúng tôi không dám dùng số tiền vận chuyển. Tôi đem số tiền đó đến đây, tới Canada và tôi gửi quà về Việt Nam thay anh chị để chụp người đau khổ. Có gửi cho tôi mấy cao sơ mi và đôi dép, tôi vẫn đem đến đây và sử dụng. Tình thương đó, lúc mình ở trong đau khổ, thiếu thốn, nhưng mà có người tưởng đến, cái tình thương đó không bao giờ phải lại. Cho nên nhiều người lầm tưởng rằng anh em đã lợi dụng tôi, chị em đã lợi dụng tôi, điều đó sai, không phải. Một chút tình thương chúng ta phải bảo tồn, xây dựng cho nó càng ngày lớn rộng hơn, sâu đậm hơn, không phải điều lợi dụng. Cho nên nhiều người không hiểu, nghĩ sai về anh em, nhưng mà người tu phải chấp nhận, phải học và học nhiều quá. Điều đáng quý. Cho nên tôi luôn luôn nghĩ đến người và mong có ngày tốt đẹp hơn, chúng tôi sẽ xây dựng một cơ đồ tốt đẹp cho mọi người, chứ không phải vì cho chúng tôi được. Quá bao nhiêu tai nạn về thiên nhiên và sự thay đổi của trong tâm thức của anh chị em, tôi tin chắc rằng anh chị đã nhận thức được. Cái gì và sự liên kết của tôi, sự cầu nguyện của tôi, ông trên đã ban và đã thực hiện, để cho anh chị cả thấy rõ mức tiến và đường đi của anh chị, không bị lừa gạt, không có bị lợi dụng. Càng ngày càng bừng sáng trong nội thức và đem ra công hiến cho mọi người ở tương lai. Anh chị Cố Văn Thuật cũng vậy. Chính anh Thuật rất cảm động qua lá thư thứ nhì của tôi ở đến anh. Anh đã thấy rõ con đường phải đi. Vợ chồng rất cần thiết để nuôi dưỡng con lớn thành người. Ngày hôm nay, ngày hai buổi, không thiếu thốn, chỉ lo tâm thức để lo tu bao hiếu cho chàng này. Cầu nguyện cứu nguyện thấp thỏ được càng ngày càng thăng tiến, và cũng ước vọng rằng sự thành công ở tương lai cống hiến cho nhân loại. Vì cơ duyên phát tâm đó, cho nên chúng tôi đã được Thượng Đế ân chứng cho chúng tôi có cơ hội sống gặp nhau. Ở ngày hôm nay, sự việc đã thành tựu. Bên ngoài, họ xem rằng chúng tôi đã lợi dụng anh chị Thuật để có căn nhà ở. Vẽ bùa để vợ chồng anh chị Thuật mê chúng tôi và đóng góp cho chúng tôi. Điều đó hoàn toàn sai. Việc của Thượng Đế là tiền của Thượng Đế vô hạn được. Chúng tôi nghèo thật, nhưng mà tiền chúng tôi sẵn sàng đầy đủ khi Thượng Đế cho. Mọi người chúng tôi cũng phải đóng góp, kể nhiều người ít, kể có giúp người không, là để thực hiện tình thương, để xem thực chất của con người. Nhưng mà kỳ thật chúng tôi là con người phải biết gánh vác, chứ không phải sống trong ý lại và làm phiền mình. Có sự hiện diện của Thanh Trường hôm nay, chính Thanh Trường đã xem và đã thấy những gì tôi đã làm trong hai kỳ du thuyết. Đối với quảng đại quần chúng, tôi việc là và tâm thức Thanh Trường đã tự xây dựng. Và cả mình yêu cha già nhiều hơn. Bác Niệm đã dày công ở tại Việt Nam qua cảnh khổ cực, xây dựng nên cơ đồ và đã đóng góp cho xã hội. Xây dựng trường học, giúp công nhân có nơi ăn chỗ ở, tạo cho các con được hành nghề, để bước vào tri thức sang suốt học hành. Ngày nay Thánh Truyền đi ra ngoài, để thấy rằng sự dày công của nhiên phụ đã đôi bên mình. Đêm đêm cầu nguyện cho cha mẹ được an khương, tâm hồn được ổn định, muốn bao yêu trọn lành, muốn lo tu và muốn phát triển tương lai để có dịp phụng sự cha mẹ. Đó là điều làm, đó là điều duy nhất của hạnh tu và vô vi. Chính người đã nhận thức và người đã thực hành, người đã từng rơi lụy giữa công chúng và người đã thấy rõ sự cao cả của cha mẹ người. Nhưng cảnh đời thế gian cũng có sự hiểu lầm, tưởng người tu là điên cuồng. Khi thật người tu là người thì bắt đầu tìm chân lý và trở về với nguồn gốc, trở về với sự toàn hảo phải xây dựng tổ ấm gia đình, hiếu thảo với cha mẹ, hiếu thảo với trời Phật, hiếu thảo với quảng đại quần chúng. Tâm thức được xây dựng sáng suốt như vậy mới có cơ hội, có triết lý để giải tỏa những nghịch cảnh ở tương lai về tuổi già của chính mình. Người đã ý thức sâu qua hai kiếp phục vụ quảng đại quần chúng, kể cả người ngoại quốc. Còn bà Tám cũng vậy, qua một cơn khảo đạo để mở trí thêm, để hiểu rằng sự sai lầm của chính mình vì gần người đạo và không biết hành đạo. Chính tâm thức còn nuôi dưỡng sự eo hẹp, chấp mê. Ngày nay người đã học và đã biết tu thì phật phước của người. Tuy rằng đã chung sống với tôi bao nhiêu năm, nhưng chưa hiểu đạo, vẫn là chưa hiểu đạo. Cho nên ngày hôm nay chúng ta vui mừng và cảm động Thượng Đế đã ân ban và lo lắng cho chúng ta. Cho nên chúng ta có cơ hội diễn kiến sinh học, sự đoàn kết và thương yêu trong thực chất của chính chúng ta. Tôi thiết tưởng rằng khi chúng ta ra trực đạo, chắc chắn chúng ta không bị ở bờ nữa và không bị sợ sự đuối đói khổ nguy hiểm và không sợ tiền bạc nguy hiểm chúng ta. Việc của Thượng Đế là đã giao phó cho tôi thì đã sắp hết rồi. Vì vậy đừng lo sợ chúng ta mất tiền, không, chúng ta có tiền, chúng ta có cơ hội nhiều, nhưng mà chúng ta lại mong tạo phước thì chúng ta không có hưởng thụ. Người đời có quyền chê khen, có quyền lý luận, cũng như một người say rượu mơ vơ mà thôi, vì chưa năng lực, chưa biết chân lý, chưa biết mức đi, chưa biết nhiều chỗ đứng. Ta cầu nguyện cho những người đó không nên quan trọng và cũng chả có gì đáng sợ sợ. Cảnh đời là vậy. Chính ngay trong thể xác của chúng ta phàm ngã tình lắng áp. Rồi một ngày nào chúng ta thức tâm rồi nó cũng vậy. Tâm năm của người thế gian đó là phàm ngã, đồng loạn. Nguy hiếp người này, nguy hiếp người kia, số cuộc phản ánh. Cho nên không có một thế lực nào có thể chiếm đoạt tình thương và đạo đức. Ngày hôm nay chúng ta làm thứ làm thí điểm trong sự sống của ma gia đình. Đó để chúng ta thấy có trời Phật không, có sự chứng kiến của Thượng Đế không, và là thấy rõ chân tâm của chúng ta đã đạt đến đâu. Người điểm nào là Thượng Đế. Thượng Đế đâu nằm trong sự quân bình của chúng ta. Cho nên chúng ta phải giữ lấy sự quân bình để đối xử lẫn nhau, thương yêu và xây dựng. Đó là muốn của chúng ta. Chúng ta không có lệ thuộc vào một sự xác động nào, nhưng chúng ta tự chủ và tự quyết định mà thôi. Cho nên mọi người phải quý trọng chữ hiếu. Thứ nhất đối với cha mẹ, nhân hậu chúng ta mới đối với trời. Giai đoạn thứ nhất chúng ta không thực hiện được thì giai đoạn thứ nhì sẽ như bỏ không. Những người phản loạn, phản trắc thì thử nghĩ họ sẽ đi đến đâu? Đi xuống không đi lên. Cho nên chúng ta ngày hôm nay được ngồi trong căn nhà ổn định này, chúng ta đã bước qua giai đoạn phản trắc lẫn nhau. Rồi chúng ta chỉ biết cười mà thôi. Có gì đâu mà phải bận rộn, ồn ồn ào ào đâu rồi vào đây. Trật tự vẫn là trật tự, danh dự vẫn là danh dự, tiên hoa vẫn thanh bình trong nội trực. Cho nên tôi còn một ngày một giờ sống với các bạn ở đây, phải thực hiện một hai việc khảo đạo cho các bạn thấy rõ giá trị của tình thương và đạo đức. Thì một ngày nào nữa tôi xa các bạn đi nữa, thì các bạn cũng phải giữ lấy một đường lối này kim chỉ nam trong sống đa đời bất diệt. Không nên yếu hèn mà lệ thuộc bởi lý luận mê muội tâm tối của một thế gian. Chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức thì phải đi thẳng vào siêu nhiên, không nên nhầm lẫn nữa. Cuộc diễn thuyết sắp tới của tôi sẽ bắt đầu xa các bạn thân yêu trong căn nhà này, là vô vi nhỏ hẹp của chúng ta. Đây cũng như lời di chúc: nếu tôi không tai ngộ các bạn phải giữ cung băng này để sống chung, sẽ tiếp tục xây dựng sự sáng suốt cho tương lai. Vì việc làm tôi luôn luôn phải liên tục. Thượng Đế cho tôi làm việc, và Thượng Đế sẽ chuyển tôi đi đâu bất cứ lúc nào. Các bạn không nên ôm tôi, nhưng mà phải giữ lấy sự quân bình của các bạn để sống. Còn việc mưu sinh của chúng ta cũng có sự an bài, không lo, không nên để ý. Khi tôi nói tôi có trực nhiệm, tôi nói là tôi đã loại trực. Mọi việc đều có cho các bạn. Các bạn khỏi lo và trùng. Rồi tôi sẽ sắp đặt. Thượng Đế luôn luôn chiếu cố các bạn. Nếu các bạn biết vun bồi tâm thức đó, chắc tôi sẽ có cơ hội tái ngộ các bạn. Còn bằng không, Thượng Đế sẽ sử dụng tôi ở nơi khác. Điều đó không phải là điều đáng tiếc. Điều đó là các bạn đáng mừng, không nên đáng tiếc. Thì ngày hôm mặt hôm nay là một điểm son để cho chúng ta chung sống. Tôi tâm lặng thầm đối với thực đẹp. Chúng ta không còn ham muốn tranh đua ngoại cảnh, nhưng mà chúng ta xây dựng trong chuyện thực tế của Thượng Đế đã ăn ban trong đường lối siêu nhiên đã và đang sắp đặt cho mọi tâm linh tiến hóa. Mong rằng buổi hôm mặt hôm nay là một sự lưu niệm cho những người có sự hiện diện nơi đây, nên cố gắng tạo lấy niềm tin của chính mình tiến tới bước nào. Nhưng họ thay đổi tâm góp người khác. Hạn nguyện của tôi mong rằng sẽ có kẻ tiếp tục để thực hiện càng ngày càng tốt hơn. Chính bản thân tôi không kể ngày đêm làm việc, cõi thiên liêng như cõi phàm, nhưng trình độ của thế gian chưa hiểu thấu. Các bạn cố gắng tu để giữ lấy những gì các bạn đã đạt và tiến tới. Sau này chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn nữa. Vì xác thân tôi không có sự hiện diện tại thế gian, nhưng phần thiên liêng vẫn làm việc với các bạn. Tin nơi đó, như tôi đã và đang làm việc với ông Tư, với Thượng Đế. Nói ra bên ngoài cho chúng ta không hiểu và mê mụi. Nhưng những người đã thực hành nên giữ lấy cung bằng này để nghe, không cần phổ biến ở bên ngoài. Vì chúng ta đã hiểu được nghe, chúng ta phải thực hiện. Rồi ngày nào đó các bạn sắp ra đi, các bạn cũng sẽ lưu lại những lời di chúc như tôi đã lưu lại cho các bạn trên ngày hôm nay. Cố gắng giữ lại niềm tin sẵn có và khả năng của chúng ta. Chúng ta không bao giờ bị diệt, bị chết, bị mất. Hồn chúng ta không bao giờ bị diệt. Các bạn nên tin các bạn còn có thể. Một người tin các bạn ta còn có thể. Đúng rồi. Các bạn sẽ có nhiều tiền hơn. Các bạn sẽ có điểm là có điểm. Các bạn sẽ giàu vô cùng. Sự ban rải tất cả các không vũ trụ, không phải tập lý được eo hẹp của người ta mê chấp tội nghiệp cho chúng sinh còn trong sự sai lầm. Hãy tôi chỉ có bao nhiêu lần đó, mong sự sáng suốt đón nhận của các bạn. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Kính thưa ông Tám, thưa bà Tám, anh chị Hình,
trên đường Việt Nam cũng cơ duyên hy hữu do sự tu học không những là kiếp này mà đã nhiều kiếp về trước. Cho nên đến kiếp này để thái hồ với ông Tám mà người đời không biết riêng con làm thế. Ông Tám là Đức Phật đã thế. Gặp được Đức Phật đã thế lại được hướng dẫn tận tình đi từng bước, từng bước, từng bước một trên con đường đạo. Con đã đi được những bước chắc chắn. Con đã từng trải qua nhiều trạng thái tâm thức, kể cả trạng thái tâm thức biết bạn. Mà có vào được đến trạng thái tâm thức biết bạn mới biết cái ơn lớn lao của một Đức Phật tại thế dìu dắt đệ tử khó khăn đến thế nào. Lời tuyên sướng của con hôm nay đối với ông Tám là duyên thừa, là vì con đã kêu ông Tám bằng từ phụ. Chúng sanh vẫn thường kêu Đức Thích Ca là từ phụ. Trong những thơ viết cho ông Tám về Việt Nam, về con ở Văn Chí Ghe, con đã kêu ông Tám là từ phụ. Con kêu là từ phụ vì rằng ông Tám đã dẫn dắt con như Đức Thích Ca đã dẫn dắt Ngài Ma Ha Ca Diếp, Ngài Xá Lợi Chất, Ngài Ma Ha Kiện Liên. Đạt được đến những trạng thái trong tâm thức Niết Bàn, con mới biết thương xót anh em bạn đạo, mới biết thương xót người đời, và mới biết chân tròn hết tất cả sáng suốt tất cả những cái gì con có phổ biến pháp lý mà ơn trên đã trao cho ông Tư truyền đã, và ông Tám đã chỉ cho con đường đúng rồi. Cái khổ nhất của những người tu hành là không biết con đường đi có đúng hay là không, không biết ông thầy dẫn dắt mình đi đến chỗ nào. Cái sự vui mừng lớn lao đó con đã trình với ông Tám, nhưng lần này mà con ít nói cái chuyện đó, lần này con nói rõ ràng rõ ra là để củng cố, để nói cái sự thật đó lên, tuyên dương sự thật lên để cho anh em bạn đạo và cho những người được nghe cuộc đăng này biết được cái công lao dìu dắt lớn lao của Đức Phật tại thế đối với đệ tử như thế nào, và cái pháp lý vô vi hòa quyền với Phật pháp là một chân pháp dìu dắt được tất cả mọi người hành đạo đạt được đến đại thái tâm thức giải thoát. Một niềm vui lớn lao hơn nữa khi ở trong đạo hữu Montreal cũng có vị đã đạt tới được trạng thái tâm thức đó. Nhân cơ hội này con trình diễn, không trình diễn ta cũng biết rồi. Nhưng nói thêm cái điều đó để cho anh em đạt được hôm nay, anh em đạt được nào nghe được cuốn băng này sẽ biết là không những con tu học nhiều năm mới đạt được đến những trạng thái tâm thức đó, mà có những người chỉ mới tu học ít tháng vài năm cũng là đạt được đến trạng thái tâm thức đó. Đạt được đến trạng thái tâm thức vắng lặng trống rỗng, chỉ có ánh sáng, không còn mình nữa,
và mình hòa lẫn danh sáng. Mình ở mọi nơi, mình ở mọi chỗ, ở ngoài không gian, ngoài thời gian. Ở lúc như vậy liên quan đại định là gì? Cái ơn lớn lao dẫn dắt Đức Phật tại thế đối với chúng sanh, đối với riêng con. Con nghĩ rằng chỉ có một cách trả ơn, mặc dù rằng chư Phật không đòi hỏi, nhưng sự phát tâm của những ai đã đạt được cái trạng thái chân thực đó là đi trao chìa khóa chư Phật đã trao cho mình, trao lại cho những người khác càng nhiều một ngày. Tuy nhiên, đạo đức từ bi của con chưa đủ, hạnh thương yêu của con chưa đủ, trí của con chưa đủ và lòng đại dũng của con chưa đủ. Cho nên điều con nói trước hết là con tuyên xứng, tuyên xương cái công lao vĩ đại của ông Tám đối với con là một Đức Phật đại thế mà con vẫn xưng hô là từng phụ. Con tuyên xương cái nghĩa đó và con cúi lại ông Tám ở lại với chúng con một thời gian nữa để tăng anh em. Có những người tu tiến, có những căn cơ lớn, tu tiến đến mức độ thiện sự là giải pháp, chứ không phải tạm thời. Để có những người như vậy thì sự dìu dắt bạn đạo khác cái tình huống thì ra các bạn đạo khác rồi thì cũng xây hoàng dương chánh pháp mới có kết quả. Hiện tại các ước lượng của con chưa có người đạt tới trình độ đó, cho nên con thiết tha chỉ xin chúng ta quyết định ở lại với các con ít năm nữa.
Việc đó như tôi đã nói bên trên rồi, mọi sự do Thượng Đế an bài. Chúng ta đã tin nơi Thượng Đế và phải xây dựng niềm tin đó. Lúc nào Ngài cũng thương con Ngài, nếu con Ngài chịu xây dựng, mẹ trên sẽ khó. Như vừa rồi, ông Honolulu, tôi cũng thấy rằng dứt khoát, nhưng rồi sự cầu nguyện của tất cả bạn nào năm châu để trên cũng cảm động. Cùng lúc tôi lại, đây là dẫn dò rõ rệt hơn để mọi người chúng ta phải thực hiện chân tâm, để đó là thi điểm. Còn chuyện quyết định đi hay là ở, bạn nghe tin quyền của Thượng Đế, bạn phải thành tâm tin tưởng được mọi sự. Vì sự dứt khoát và đĩa đến để cho thế xác này an nghỉ cũng có rồi. Nhưng bây giờ nó chuẩn bị được chuyển hơn. Tôi thấy rằng vẫn có hiểu như mọi cố gắng. Tôi đã nói rằng tôi chỉ sống với Thượng Đế, không sống nữa. Mong rằng những người cần đến Thượng Đế và hiểu Thượng Đế nên thực hiện xây dựng niềm tin đối với Thượng Đế. Càng mạnh đi hơn thì việc đó không có khó khăn. Cho nên những cơn bệnh trong tôi có thể tắt ngủ trong những ngày nguy hiểm đó cũng đã vượt qua. Ngài đang sử dụng tôi đi làm việc nào đó. Tôi không thể cãi lời mẹ đơn, tuy nó sự kiện này của mẹ đơn. Không phải tôi có quyền năng và muốn là được. Không. Này là làm việc chứ quán đại quần chúng, luôn luôn phải gặp phải với những trở ngại của trần trược, sự kích động của ngoại cảnh. Nhưng Thượng Đế đã dốc lực bảo vệ thì việc đó chắc cũng có thể thành được. Đúng luôn, ta cứ nghĩ làm việc cho Thượng Đế là xong, khỏi cần phải lo, vì Ngài chính tâm và điểm tâm mọi người, tùy nơi sự thực hiện của các bạn, cố gắng lên đi, rồi mình sẽ thấy sự quyền diệu khác của Ngài ở bạn.
Con thấy cái sứ mạng lớn lao của Tám là ơn trên giao cho ông Tám cái nhiệm xây dựng cái nền tâm đi chi là. Điều đó con thấy rõ ràng như ban ngày. Thời kỳ gieo giống, bây giờ giống đã mọc ra khắp năm châu. Trồng người không phải một phút mà trồng tâm, muốn gì gieo giáp một cái nền tâm mới. Nhất là nền tâm đi di lạc. Thành thử, các con thành tâm cầu xin Thượng Đế chúng ta lưu lại thế gian ít nhiều năm nữa. May ra trong đám đệ tử phương này phương khác có những người đạt tới được những trạng thái tâm trí tuệ pháp để đủ khả năng hướng dẫn anh em làm đạo, để hướng dẫn chúng sanh thực hiện được cái chương trình của Thượng Đế xây dựng nền văn hóa mới cho nhân loại hiện nay. Để cần gì là trong tâm thức của con cũng cảm chính là cái gì là, vì không có Phật nào mà vui nhân tâm, chuyện gì cũng biết, chuyện gì kể cũng ngay, nói chuyện tầm phào cũng ngay, mà trong đó đều là có những cái lời dạy tha thiết, kể cả cái chuyện côi hài cũng là những cái lời dạy tha thiết muốn cha thương các con lạc lõng. Hàng đêm các con cần được thực tế khá mật là các con, để cho các con được mạnh mẽ, được góp phần cái phần nhỏ mọn của các con vào trong cái việc xây dựng cái nền văn minh gì. Trong tâm thức các con thì cái việc mà hiện tại ba gia đình chung sống thế này cũng là do thiên ý, do ý nhân tám muốn xây dựng cho các cán bộ. Làm việc gì ông trời cũng vậy, cũng phải có cán bộ để thực hiện chữ ý. Anh ấy tập cho các cán bộ thực hiện được cái tâm không, có thực hiện được cái tâm không, có được cái lòng quảng đại lớn lao, để đi gánh vác được cái việc lớn lao. Thật sự từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn, mua thuốc vô vi đen trong tương lai cũng vậy, cũng sửa đi sửa lại, cũng canh đi canh lại cho nó đúng, để lúc bây giờ mới hy vọng có thể đem ra áp dụng cho toàn cầu. Từ nước trước hết là trong gia đình, các con ý thức sâu xa cái việc chung là để thức tâm mài giữa đường điện cho tròn, mở rộng cái lượng cho lớn, giữ được cái tâm phẳng lặng, trống rỗng để thực hiện được cái chuyện lớn lao, đó là cái nhiệm vụ cán bộ các con lãnh hội. Và các con một lòng tuân theo lời huấn dạy của ông Tám, có mặt ông Tám cũng vậy, không có mặt cũng vậy, mà các con nói ra cũng vậy, mà không nói ra cũng vậy, nhưng trong tâm thức đều luôn luôn hướng theo chiều đó, hướng theo chiều tiến hóa thì xứng đáng được tham dự vào trong công cuộc lớn lao của trời đất xây dựng cái nền văn minh gì là cho nhân loại. Nền văn minh vật chất hiện tại, các chế độ hiện tại cũng đưa đến hạnh phúc cho con người. chỉ có phát thiền bốn tám ở dạy ôm tu học thành đạo và gieo rắc khắp năm châu mới có thể thực hiện được cái việc lớn nào đó. Quán mặt phải để thấy rõ rằng cái vô vi lên sẽ thành tựu. Con chỉ biết ra là trong những cái vô vi lên đầu tiên thì ông Tám sẽ là người khai trương và hướng dạy cho anh em bị đặt ra những cái mốc để tiến về cái nền văn minh mới. Cho nên nói đi nói lại thì cũng là tha thiết những xin ông Tám lưu lại với các con. Cái tha thiết không phải là cái tha thiết tình người mà là cái tha thiết tỷ đạo. Từ năm 7 năm nay con đã nghĩ con vẫn xin nghe em là đạo và là bần đạo. Nhưng mà khi xin là bần đạo là bần đạo khi ra. Nhưng con cũng biết ơn trên thương xót ban cho con nhiều ân điển để cho đến ngày nay đã sử dụng được trong một bản sinh hoạt. Con trình lên chúng ta trong cái trình bình đạo để điển quang để quý khi nâng đắng ở lại với các con và giúp các con tiến hóa hơn nữa để có thể trở thành được những cán bộ ứng dụng trong cái chương trình xây dựng một thượng đế mà ông Tám đã dạy công theo đuổi mấy chục năm trời. Các đạo hữu khắp năm châu hương về ông Tám lặn lội đi chỗ này lặn lội đi chỗ kia ăn ngủ thất thường ngay cái giờ giấc chờ đợi tàu bay tàu biết xách ra đi chỗ này xách đi chỗ khác. Người này đón rước, người kia đón rước. Thân xác thanh niên chịu đựng còn khó nổi. Hướng gì thân xác bán âm lượng là một cái thân xác mà trước đây ông Trương Sĩ Hàn đã chết vì bệnh đau tim. Cái thành thử thân xác chịu được cái mệt mỏi. Thành ra một điều là kỳ này các con những chuyên ta hoãn lại thời gian trước khi đi Maroc, trước khi đi Australi. Mặc dù bọn anh em các nơi có đợi chờ nhưng đợi người ta nghỉ ít tháng rồi đến ra diên ta lại đi những được đi được cái sự tham dưỡng anh em bạn đạo bốn phương cần những cái hiền lắm đến Mỹ nhưng chưa có người thay thế, bên Pháp chưa có người thay thế, bên Úc cũng vậy, Việt Nam cũng vậy. Thành ra nói đi nói lại thì cũng là những khi chúng ta mở lòng với anh em. Đêm đêm các con thành tâm cầu nguyện cửa nữa.
Khi việc giữ tâm, giữ lòng tin sẽ thành đạt. Trước đây nhiều khi nói vậy, nhiều việc nhu cầu ngài phải cần. Cho đó thì tôi đã làm việc và có du hành rất nhiều. Công chuyện cấp bách phải về, phải làm việc, tùy theo được. Chuyện đó khi thường đế dùng thì có vất vả đi đến mấy thì thường đế bồi dưỡng lại. Cho nên thanh truyền như thế rõ, chuyện lây lắm, làm việc suốt ngày suốt đêm. Nhưng rồi cũng đặt một trụ. Cho nên chi lý vô cùng, thường đế năm trời. Nhưng khi thanh truyền đã thoát ra những câu nói, mà thầy chỉ cái cha thì thôi. Tôi thấy cũng, thì nhưng tới ngày nay cũng chưa tuân theo lệnh bất cứ bác sĩ nào uống thuốc. Tất cả những loại thuốc đều từ lừa, từ uống. Thì nó cũng quá. Thấy cái chuyện của Thượng Đế sự sẵn sàng. Cho nên các bạn tu nên tin nhờ Ngài nhiều hơn. Thì sự lưu giữ đó chẳng có cơ hội.
Kính thưa Thầy, con được trải phút so với bao nhiêu anh chị em khi là gia đình vô vi, được đi học về khi 8 tháng qua, và con đã nhìn thấy rõ Thầy là Đức Phật Di Lạc, Thầy đã qua mình với ngoài mọi giới và đã bước xuống lòng hàng của tụi con để dừng nhắc cho con. Như anh yên lại có nói, Thầy vua dù là trong cái đường Thầy cũng sẽ giáo huấn trong đó. Con không được biết rõ như điều đó là Thầy hòa mình với tụi con luôn cả, xin biết Thầy dạy cho tụi con làm đến. Thì nói chuyện vui đùa và với mục đích là dừng nhắc cho con mình đưa từ cái điều đó mà đưa ra, đưa dẫn đến đạo pháp. Con đã nhìn thấy trong lúc Thầy, con là con Thầy ở một tình kiếp của con. Dạ, Thầy đã khai tâm mở trí con vô cùng. Từ những người tâm thức đau khổ, giờ đây con cảm thấy được hạnh phúc vô cùng, trước hạnh phúc dương dương như Thầy đã cùng nói với chúng con. Con càng hiểu rõ cái tình thương của cha mẹ, sự hy sinh của cha mẹ đời đã cho con thể xác này những ngày nay được học đạo. Con cứ lại ba má con cho con được cái thể xác này. Ngày nay con cũng cứ xin Thầy cho con hiểu con Thầy là cha. Thầy đã dìu dắt con từng bước một, và con được hiểu rõ cái sự dày công xây dựng của từng bước cầu một mà Thầy đã dày công. Thầy đã giáo xuống một cái bản thể mang nhiều bệnh tật. Ngày nay Thầy phải tuân theo lệnh Thượng Đế là đi giáo huấn con ngày để di chuyển từ nơi này qua nơi nọ, và với cái thể xác 60 tuổi này. Nhưng thì lúc nãy con nói, con thấy rõ ràng là bệnh của cái bản thể này chỉ có Đức Cha Trời của chị được, và đã bao gồm con đã chứng kiến phần hồn của vị kim lên quốc tế liều xác. Nhưng sự mầu nhiệm hay là Cha Trời cần còn cần sử dụng cái thể xác này, nên Thầy chưa có hoàn toàn bỏ ra được. Và con hoàn toàn tin tưởng là tất cả đều nằm trong tay của Thượng Đế. Ngày nào Thượng Đế cần luôn dụng Thầy ở trong bản thể này, thì Thầy hỏi lại cho chúng con. Ngày nào Thượng Đế cần sử dụng Thầy ở một nơi khác, thì ngày đó cái bản thể này sẽ tan rã theo định luật của nó. Tụi con đã được đại phước, được học trực tiếp với Thầy qua bao nhiêu cùng băng Thầy ra để lại. Và Thầy đã dạy cho con rằng về hòa tan với Thầy và nắm bắt cho Thầy hòa tan trong vô hữu của Đấng Cha Trời, chứ không có bám vào cái thể xác thân cứ đại này. Chứ con hiểu rõ điều đó. Tuy nhiên, qua chuyến những chiếc bức ảnh từ Âu qua Mỹ cho đến Á Châu, cô chưa thấy anh em bạn đạo nào có đầy đủ khả năng đức độ về mặt đời cũng như về mặt đạo để có thể làm cái gương sáng cho chúng sanh theo. Đang lúc này là lúc thờ hạ luôn, chúng sanh còn quá nhiều mê muội. Cuối cùng chỉ biết cố xin Đấng Cha Trời cho Đức Phật vị kia được sử dụng để xác nhân sĩ hành nghiệp thêm một thời gian nữa để dùng đất chuyên khoa và bao nhiêu anh em chúng sinh còn đang chìm trong sự tâm tối.
Thì kính thưa ông Tám, Đức Thích Ca xuống thế gian 35 tuổi ngày thành đạo, rồi ngày đã thiếu 84 tuổi ngày mới chết, ngày mới nhập niết bàn. Các con không dám tin tưởng cái gì, không dám tin tưởng gì, nhưng chỉ khi ông Tám ở lại cho các con bằng tuổi Đức Thích Ca 84 tuổi, hắn rời xa các con. Các con hy vọng là đến ngày đó các con cũng được sức để được đánh đạo cho việc nào để xứng đáng để đền đáp được công lao lớn lao chỉ là từng bước từ chỗ tối tăm nhất, từ chỗ con ếch nằm dưới đáy giếng cho đến ngày nay thấy là cái bầu trời bao la đẹp. Các con còn biết chắc rằng các con kinh tấm lửa biết xa hơn nhiều. Tha thiết nói đi nói lại thì không được tha thiết chúng sinh chúng tăng, thì anh em các con ít nhất cũng đồng tuổi như thế chắc. Nam mô A Di Đà.
Chúng tôi thầy con là thân nguyên, thầy đã biết rõ con. Con không trình bày ra đây thì thầy cũng nên hiểu rõ tâm thức của con. Nhưng nay trước sự trang nghiêm của sự hiện diện thầy, khi cho con nói lên một lời, thưa thầy, con đã sanh trưởng và sống lên trong một gia đình đầy đủ về vật chất cũng như về tình thương, nhưng mà con vẫn như thường cả tuổi trẻ thơ của con sống trong sự mơ vơ tìm kiếm. Hàng thời, cô vào những nơi tôn nghiêm, nhìn những tượng chúa để mong tìm lại tình bóng của người xưa. Mà con tự đi trên sông tối, cho mãi đến khi con nhìn thấy thầy, con mới được biết rằng Phật đã tái lâm tại thế gian. Lại thầy, cuộc đời của thầy cho con thấy rõ đâu là chân lý của cuộc sống. Ngày hôm nay thầy cho các con cái căn nhà này để mà được sống đời thầy, nhưng mà thầy ơi, nhà mà làm gì, xe cộ mà làm gì, của cải mà làm gì, tất cả những điều đó các con không còn màng tiếp nữa, chỉ mong được yên lòng, được ở gần thầy. Con tu hành đến ngày về phút này, vẫn chưa thấy mình đứng vững, biết rằng ngày nào thầy ra đi, đối với con cũng như là ánh mặt trời đã tắt nắng, mà con biết rằng mọi chuyện trên thế gian điều do như bàn tay của trời an bài mà thôi, tùy thiên cơ. Bởi nên ước nguyện của con được sống đời thầy mãi hoài, chắc hẳn một lần không được trọn vẹn, thì xin thầy giữ cho con không màng ước chuyện nhà cửa, sự ấm no và thể này, mà chỉ mong đời đời được thông cảm đến thầy, theo như thầy trên tất cả, thầy chính thân cho con.
Sự phát tâm của một linh căn để chuyển nhiều kiếp trong thực hành. Mọi người đã ý thức rõ những gì tôi đã nói, những gì tôi đã lưu lại. Biết mình làm tiên trần, cái vốn bò thi thật, có cái cuộc hội ngộ hòa tạc của mình. Chán trường vật chất, chán trường tình thương gia tạo, chán trường mọi sạc sự xảo tra của chính mình. Trở về, vượt không đại định, vượt ngộ hòa.
đợi thánh đạo đạo. Cho nên rất may mắn, đại phước đức chúng ta sống một nhỏ, sống trong sự tương thân của tâm thức. Ta làm chuẩn bị, thì không bao giờ xa. Em nghĩ phải hướng thẳng về đó mà là đúng, ngược trục, chiều sự thanh tịnh sáng suốt. Sự hiện diện của tôi để cho hành giả thấy trong tâm thức, sự hằng hữu để cho hành giả nhận diện trong tâm thức mà là đúng. Cho nên cái hành giả phải hành trong thanh tịnh sáng suốt. Như thầy của sư hằng, thế gian chỉ vung bầu ca tụng sự tốt đẹp vì thiếu tinh thần. Nhưng chúng ta đã thực hành, ta phải xây dựng tâm thức hòa tan với tâm thức suy nghĩ, tha hồ sáng suốt, tha hồ khai triển, tha hồ hướng lạc trong thực của di lạc. Chúng ta đã chung sống từ lâu, sự đó liên kết không bao giờ một nghĩ. Ngày nay chúng ta có sự phản ứng, chúng ta tiếp tục thực hành được, và ý chí không bao giờ phải làm. Vì ta ngộ được kiếp này, thì bất cứ kiếp nào có thể ngộ được. Ngộ tâm thức thanh tịnh và sáng suốt, không phải là nói đậm, không tăng viên. Cho nên nhiều đó là mặt pháp, xây dựng niềm tin, xây dựng đức tin, bằng sự sự đạt tăng.
Đặc hẳn hy sinh qua bao nhiêu khảo đạo, chính là thầy đã ăn bạc cho con.
Chúng ta thử thách khổ rất nhiều.
Đã thử thách rất nhiều để được các bọn thử thách. Tin lắm, ta đem lại cho con. Ta giữ lại niềm tin đó. Bề trên đã soạn bài, bắt buộc các con phải học, các con phải học nhận, học chịu đứng, học thực hiện tình thương và đạo đức. Chỉ có một đường lối mà thôi, phải giữ lại. Nói rất nhiều, đồng hành với các con rất nhiều. Những chuyện không ngờ, Thượng Đế đã sắp đặt. Thời gian ngồi, chúng ta cũng có cơ hội tai ngộ, có vui có bộ để chúng ta học chân lý, để chúng ta học hai thứ lẫn nhau, chịu chung lẫn nhau để học. Chúng ta phải học vô cùng và đạt được vô cùng. Sau bao nhiêu cơn khảo đạo trên giao dịch, các con qua thật, các con phải giữ nhiệt tin đó. Các con bị thương thật, cũng như các con bị thương con. Để trên vững chính tâm các con, giữ về thanh tịnh và sáng suốt, là điều duy nhất sau cơn biến chuyển của quả địa cầu. Nếu chúng ta thiếu thanh tịnh và sáng suốt, vô phương cứu chữa. Muốn có thanh tịnh và sáng suốt, cứ biết tha thứ và thương yêu. Con là huynh đệ chỉ mỗi một nhà. Học một con, một đạo của cha. Các con thương cha. Đạo thương đưa cho biết đừng. Chắc này là hành khổ nó nhiều. Các con đã thấy hành khổ nó rất nhiều. Nó đã hy sinh qua tuổi chết của nó rồi. Chính từ đây vào thứ hai năm. Nhìn kính. Người ta được cơ hội này, họ phải thụ hưởng. Mà xác này nó không thụ hưởng được. Còn là tu không nên bê trễ nữa.
Con thấy sức này đã nhồi quá rất nhiều. Và con thấy con phải chịu đựng những sự nhồi quá. Không như có giờ giấc được như nghĩ. Sức con thấy sức này đâu có giờ giấc được. Có đêm suốt cả đêm không ngủ. Một tiếng, hai tiếng. Nhưng mà nó phải chịu đựng. Vì sự canh bạc của chúng sách, những chân lý là chúng đáng không bao giờ thay đổi. Cố gắng tu, chúng sanh khôn nên cố gắng tu mới giải nghiệp. Không tu không bao giờ giải nghiệp.
Thế ơi, đúng như thì giải tâm, giải tâm nhân, mà tụi con, khổ xa xôi đó. Chúng ta thầy thôi.
Tâm đạo không phải tâm sạch, con phải hiểu chỗ đó, thì con thấy không xa xôi. Nhưng mà con tâm sạch thì luôn luôn con thấy xa xôi. Con được thiên hạ một kỳ. Định mệnh con không phải có được ngày nay đâu. Bị trên đã cho con chuyển hạng một kỳ, xem những tâm tu. Lòng thành của vợ chồng con, được cha bè trên ân chức nhất. Yên chỉ là tu.
Mà xin lời với lời giải của con đi. Như tâm tư như thế luôn, không chút tâm như thế này luôn.
Chính thức cho là sẽ chịu khổ nhục rất nhiều. Ngay cả được kinh thăng ở Việt Nam, nhiều linh căn cũng phải chịu khổ nhục. Có điều gì xảy ra, các con đừng buồn phiền thiên hạ. Phải chỉ cầu mong được nhiều đó.
Thiệt thật quá lại.
Có tu trước kiếm, con phải nói tu trước kiếm dạng.
Con
thầy thì con phải với chúng con, nhưng con còn mùi lắm đó. Những thầy đó là con phải dùng trí tu, mở lượng, phải mở lượng thải hà. Thầy mới có chỗ ngự, con không mở lượng, thầy không có chỗ ngự được đó con. Trong mọi sự việc,
chúng
ta đồng ý. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Thủ.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Thủ.
Vô Cực Đại Thiên Thủ. Chúng con nguyện theo một đức của Đức Đế.
Chúng con nguyện theo một đức của Đức Đế.
Bất cứ trở ngại gì xảy đến. Con vẫn giữ thanh tịnh và sáng suốt mãi mãi. Tha thứ và thương yêu là điều duy nhất. Nam mô A Di Đà.
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 Nam mô A Di Đà.